Phần 1. Tịnh độ dành cho những ai bị nghiệp sát, nghiệp tham ái nhiều, nhưng một lòng thích tu hành và tin vào 48 đại nguyện của Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc. Ý thức rằng đời mình thì chẳng được gì, còn đối với đạo, mình chẳng có ký lô nào cả. Nhưng trên hết, mình có một niềm tin tuyệt đối vào Ngài A-di-đà.
Tịnh độ là gì? Có ba kiểu tin, hiểu, đoán về tịnh độ. Người có học thức và căn bản về thiền, họ cho rằng tịnh độ trong tâm. Người ưa chuyện huyền bí, họ cho rằng có một ông Phật và có câu chú của ông là như vậy. Om Amitabha Hari Svaha. Người bình dân học vụ tin rằng có một ông Phật với 48 đại nguyện. Và nếu mình làm một điều kiện là niệm danh hiệu của ông, thì ông sẽ dẫn mình về xứ của ông với chín phẩm. Sau đó học với ông trở thành nhất sanh bổ xứ, rồi thành bất thối chuyển Bồ Tát mà đi giúp các chúng hữu tình. Pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn chuyên dùng câu A-di-đà Phật để vào chánh niệm. Rồi dựa vào niềm tin mạnh mẽ, tu sĩ có thể đạt được từ sơ phẩm đến cửu phẩm, sau đó phát đại nguyện để vào nhất sanh bổ xứ và đi độ sanh cũng bằng câu niệm Phật bất hủ đó.
Nhưng với màn vô minh dày đặc, không biết có bao nhiêu người đã cho rằng tịnh độ tông chỉ dành riêng cho những ai hết xí quách hay gần chết tu thôi. Một pháp môn chỉ dành cho những người đã hết nhựa sống tu, thực tế chả hấp dẫn tí nào. Vì vậy, người niệm Phật chiếm đa số là già. Còn đám trẻ mà nói tu tịnh độ lại có mặc cảm nặng nề, vì người đối diện thế nào cũng an ủi họ rằng pháp môn nào cũng tốt hết, tôi thì theo thiền tông, nó có vẻ trí tuệ hơn. Ý muốn nói thiền tông ngon hơn tịnh độ nhiều. Và sau câu nói xã giao, người bạn thiền tông bỏ mặc anh chàng tịnh độ, rồi quay sang những người khác nói công án này, công án nọ. Đó là chuyện thường tình trong những nhóm theo đạo Phật. Mặt khác, những buổi giảng đạo thường lấy đề tài là công án này, công án nọ có vẻ hấp dẫn hơn và thu hút một số khá đông người mộ đạo trẻ tuổi. Ai cũng thích nói về các bộ kinh lớn như Kim Cang, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm. Còn nói về tịnh độ, giảng sư hình như kẹt đề tài. Thật vậy, chỉ có chúng ta ở Nam Thiện Bộ Châu với đầy chất vô minh mới có ý nghĩ kỳ quái đó. Có lẽ chuyện này xảy ra vì cái đám học giả vốn là cái đám ăn không ngồi rồi, tự cho mình thông minh, học giỏi, lại là con nhà giàu, nên có quyền lấn át, cắt xé nguyên bản và viết lại theo ý nghĩ của mình, với hai thần thông, ngu si thông và vô minh thông. Họ đã cắt xé nguyên bản của pháp môn tịnh độ, biến chế theo ý riêng của mình. Họ vô tình tiếp tay với thiên ma, hóa phép từ một pháp môn cực kỳ khó khăn thành một pháp môn chỉ dành cho những ai gần đất xa trời tu mà thôi. Thật vậy, họ có biết đâu, cách đây hơn 2.500 năm, vào một hôm, Sariputta với sự nhạy cảm cực kỳ của mình phát hiện ra sự đăm chiêu của Đức Phật. Ông nghĩ rằng đây là lần độc nhất mình thấy thầy có vẻ trầm tư một cái gì đó. hay là mình hỏi thử xem sao. Nghĩ tới đó, ông liền hỏi, và Phật im lặng không nói. Ông lại hỏi lần thứ hai, Phật vẫn im lặng. Đến lần thứ năm, Phật mới nói, khó lắm, rồi im lặng. Sau khi hỏi thêm 4 lần nữa, Phật đều trả lời, khó lắm, đừng hỏi thêm chi cho mất công. Và như vậy, đây cũng là lần độc nhất Phật nói khó tới 5 lần trước khi trình bày một pháp môn. Một pháp môn mà khởi đầu bằng tới 5 cái khó của một Đức Phật, thì đủ hiểu nó khó đến chừng nào. Ấy vậy mà vẫn có người cứ cho rằng tịnh độ là dễ tu. Thật là vô minh hết biết luôn.